Chương 209, mở màn chính kịch, chương 209, mở màn chính kịch. Trong lời nói, không có chút nào đem trước mặt công tử Vũ đám người để ở trong mắt, mà xem như thiên nhân cảnh tầng 9 cao thủ, Chu Tiến Cẩn cũng chính xác có dạng này tư cách. Chỉ là, đối với Chu Tiến Cẩn nói, công tử Vũ cũng là nhẹ lại cười một tiếng, ngựa khí mang theo khinh thường nói, 30 năm trước, nếu không phải là các ngươi triều đình trong bóng tối liên hợp Thần Kiếm Sơn Trang cùng Từ Hàng Tĩnh trai chờ mười mấy cái thế lực, chỉ bằng các ngươi bọn gia hỏa này cũng muốn đối phó ta Thanh Long hội. Người khác không rõ ràng, tại hạ thế nhưng rõ ràng trông thấy, lúc trước vương gia ngươi là như thế nào tại sư phụ ta trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu sư phụ ta tha cho ngươi một mạng. Nghe nói như thế, sắc mặt Chu Tiến Cẩn biến đổi. Ngay sau đó, Chu Tiến Cẩn như là nghĩ đến cái gì đó nhìn chòng chọc vào công tử Vũ. Ngươi là lúc trước trong Thanh Long hồ cái kia tiểu hoa nhi? Công tử Vũ trầm giọng nói, không tệ. Một bên nói, công tử Vũ một bên đưa tay đặt ở bên hông, tay phải tại bên hông ngọc cài lên nhẹ nhàng một ấn, theo sau chậm chậm nắm được ngọc trục sau, đúng là từ đó rút ra một thanh bảo kiếm. Trường kiếm nghiêng nghiêng đối mặt đất, tại ánh trăng chiếu rọi, mềm mại thân kiếm lay động ở giữa như là kính chiếu hậu tử đồng dạng, nổi lên mấy phần lãnh quang. Năm đó, ngươi bị sư phụ ta đánh bị thương, giống như chó chết quỳ gối cầu sư phụ ta tha mạng, thậm chí còn chuyển ra ngươi hoàng thất thân phận. Theo sau thừa dịp sư phụ ta mềm lòng lúc đông nhiên sử dụng ngầm độc bạo vũ lê hoa trầm đánh lén, ngươi nói, chờ ngươi chết sau, trong giang hồ người biết được năm đó uy danh hiển hách trấn quốc vương, dĩ nhiên là loại này hai mặt, ở trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, sau lưng ám tiễn đả thương người mặt hàng, lại sẽ như thế nào đi mớn? Ngươi trấn quốc vương phủ hậu nhân, còn có mặt mũi nào đi nên đón thế nhân ánh mắt? Nghe lấy công tử Vũ từng câu nói này, Chu Tiến Cẩn sắc mặt đã là âm trầm như nước. Đối với Chu Tiến Cẩn người như vậy mà nói, sống đến bây giờ, sở cầu bất quá là cao hơn cảnh giới võ đạo cùng chính mình mặt mũi. Mà từng tại trong Thanh Long hội sự tình, không khác nào là Chu Tiến Cẩn nhân sinh rất muốn nhất rửa đi một đạo vết bẩn cũng có đủ. Nhưng giờ phút này, đạo này để Chu Tiến Cẩn đè xuống đáy lòng bụi phủ mấy chục năm khuất nhục lần nữa trước mặt nhiều người như vậy xách ra, Chu Tiến Cẩn phản ứng có thể nghĩ mà biết. Ánh mắt nhìn xem công tử Vũ lúc, Chu Tiến Cẩn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Ngươi tự tìm cái chết." Tiếng nói lối ra, Chu Tiến Cẩn chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào liền chuẩn bị động thủ đem công tử Vũ đánh giết. Không chỉ như vậy, giờ khắc này, tại trong lòng Chu Tiến Cẩn, hôm nay tất cả nghe đến mấy câu này Thanh Long hội thành viên, một cái đều không thể lưu. Bất quá, ngay tại Chu Tiến Cẩn vừa mới chuẩn bị động thủ lúc, từ bên cạnh công tử Vũ một tên đồng dạng mang theo mặt nạ đồng tao, một bộ lao giả áo gai bỗng nhiên lên trước một bước, làm chân rơi vào mặt đất lúc, chân khí lẫn vào một cỗ lẫm liệt mà sắc bén khí tức như gió thu nổ đến. Trái lại Chu Tiến Cẩn thì là nháy mắt cảm giác khí tức của mình bị khóa chặt, sau sống lưng bỗng nhiên vọt lên một cỗ ý lạnh. Thiên nhân cảnh tầng 9. Cảm giác được từ trên người lão giả truyền đến chân khí ba động, sắc mặt Chu Tiến Cẩn biến đổi, tức giận trong lòng nhanh chóng rút đi, ngược lại vô cùng ngưng trọng nhìn về phía bên cạnh công tử Vũ lão giả. Không chỉ là Chu Tiến Cẩn, giờ phút này thuộc về triều đình cái khác bảy tên tiên nhân cảnh cung phụng cũng đồng dạng cảm giác được khác thường, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lão giả, sắc mặt lại vô phương mới hờ hững. Đem Chu Tiến Cẩn mấy người phản ứng thu vào trong mắt, trong lòng công tử Vũ cười lạnh một tiếng. Theo sau quay đầu nhìn về phía mang theo mặt nạ độc cô cậu bạn. Người này, liền nhờ cậy tiền bối, nếu như có thể mà nói, còn mời tiền bối phế bỏ nó tứ chi, cuối cùng một thoáng từ văn bối đến giải quyết. Đối mặt công tử Vũ nói, độc cô cầu bại hỏi, chỉ là cái này một cái là đủ rồi. Có cần hay không lão phu nhiều giúp ngươi giải quyết mấy cái? Thuận miệng một câu, tiết lộ ra ngoài cũng là tuyệt đối tự tin. Dù cho giờ phút này đối mặt trong đám người, có cùng hắn đồng dạng thiên nhân cảnh tầng 9 võ giả. Công tử Vũ lắc đầu nói, một người đủ, huống chi, văn bối còn có hậu thủ, nếu là thật sự gặp phải vấn đề gì, văn bối vị bằng hữu này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lời nói này lối ra, Trương Tam Nương cùng Yêu Nguyệt mấy người đều trước tiên nhìn về phía Thẩm Bình An. Đối cái này, Thẩm Bình An tuy là nhịn không được cười lên, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Ngự hoa viên phía trước, độc cô cầu bại ánh mắt xéo qua hướng Thẩm Bình An mấy người bên này nhìn lướt qua sau gật đầu nói, cũng là, có vị kia tiểu hữu tại, mấy người kia, chính xác không đáng chú ý. Ngay sau đó, độc cô cầu bại lại lắc đầu nói, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần vị kia tiểu hữu nguyện ý xuất thủ, mấy tên này căn bản là không tính là cái gì, ngươi lại nhất định muốn đem lão phu bộ xương giả này làm tới. Công tử Vũ dưới mặt nạ âm thanh có chút bất đắc dĩ nói, vãn bối trước đây cũng không biết thực lực của hắn dĩ nhiên sẽ tới để tiền bối đều mặc cảm tình trạng, chính xác là vãn bối sơ sót. Nghe vậy, độc cô cầu bại cũng không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Chu Tiến Cẩn. Mà khi ánh mắt rơi vào Chu Tiến Cẩn trên mình nháy mắt, độc cô cầu bại vừa mới loại kia nhà bên lão nhân hiền hòa nháy mắt tiêu tán vô tung. Toàn bộ người đều giống như một cái rửa sạch duyên hoa, thần quang nội liễm bảo kiếm. Cái này đột nhiên khí tức biến hóa, cũng để cho Chu Tiến Cẩn thần tình càng ngưng trọng mấy phần. Trong lòng càng là không tự chủ suy đoán độc cô cầu bại thân phận. Bất quá, không chờ Chu Tiến Cẩn suy nghĩ nhiều, độc cô cầu bại lần nữa bước ra một bước. Mà một bước này, đúng là để người có loại lợi kiếm ra khỏi vỏ ảo giác. Chu Tiến Cẩn càng là cảm giác lão giả trước mặt tựa như nháy mắt biến thành một cái phong mang tất lộ bảo kiếm nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Chu Tiến Cẩn còi báo động mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi liền điều động chân khí trong cơ thể đối trước người độc cô cầu bại đấm ra một quyền. Nắm đấm vung ra ở giữa, theo lấy tụ tập mà đến thiên địa chi lực dung nhập, làm cho Chu Tiến Cẩn quyền phong cắt đứt không khí lúc còn phát ra ra châu chống trận trầm đục, đốt ngón tay nô ra sắc kén sượt qua độc cô cầu bại trong hai lúc, lại trong màn đêm kéo ra ba đạo bạch trước sáng chân không vết nứt. Đối mặt Chu Tiến Cẩn một quyền này, độc cô cầu bại mu tay trái tại sau lưng, tay phải cũng chỉ làm kiếm trên không một điểm. Nhìn như động tác tùy ý, nhưng lại có mấy chục đạo kiếm khí tại độc cô cầu bại chỉ nửa trước xích đan sen ngưng kết, đem Chu Tiến Cẩn một quyền này bên trong ẩn chứa quyền phong cùng quyền thế tất cả xoắn nát sau, ngón tay tiếp tục hướng về Chu Tiến Cẩn điểm tới. Một chỉ này tựa như sông phá bình minh thứ nhất chùm ánh nắng, bóng ánh mà sáng rực. Chỉ chưa đến, kiếm thế cũng đã ám tồn tại ở bên trong, bắn lên cương phong thậm chí đều để Chu Tiến Càn cảm giác hai gò má đau nhức, dẫn đến trong lòng Chu Tiến Càn căng thẳng. Theo sau biến chiêu nhanh giống như là chiến trận bây giờ, gót chân giẫm kích thích đá vụn như từng khỏa lực rót ngàn cân phi thạch hướng về Độc Cô Cầu Bại bắn tung tóe mà đi. Gặp cái này, Độc Cô Cầu Bại dưới mặt nạ thần sắc không thay đổi, nhưng điểm hướng Chu Tiến Càn kiếm chỉ cũng là nhẹ nhàng lay động, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh như măng mọc sau mưa nháy mắt bắn ra, đem bay về phía chính mình phi thạch theo sát chém xuống. Mượn cái này không còn một ngống khe hở, Chu Tiến Càn gầm nhẹ một tiếng, quyền trái đã mang theo phá núi ngăn nước xu thế đánh về đối thủ yết hầu. Chân khí màu đỏ ngòm đem Chu Tiến Càn nắm đấm xâm nhiễm tựa như mới trong máu tươi ngâm qua. Mang theo lâm liệt sát ý quyền phong xé mở không khí lúc, giống như có tiếng hổ gầm vang vọng. Những thiên cương cảnh kia võ giả khi nghe đến những cái này tiếng hổ gầm lúc, dĩ nhiên đều cảm giác trong cơ thể mình khí huyết chấn động không ngừng. Kiếm khí từ Độc Cô Cầu Bại xương cổ nổ tung, tỉ mỉ như châm cương khí đem đầu hổ xoắn thành hạt sắt tỏi mang. Chu Tiến Càn chiến hoa đạp đất lúc đem mặt đất bước ra một cái nửa trượng sâu hố, thân thể thì lại như đạn pháo đồng dạng xông ra. Hắn xung phong quý tích xuất lại màu máu tàn ảnh, cánh tay phải bắp thịt đột nhiên bành trướng căng nước mãng bảo, quyền xương mặt ngoài chân khí lẫn vào thiên địa chi lực, đúng là để nắm đấm tựa như bao phủ tại tầng một trong huyết vụ. Đối mặt Chu Tiến Càn thế công, Độc Cô Cầu Bại cũng chỉ nên tiếp, đầu ngón tay cùng thiết quyền chạm nhau nháy mắt, hai người đặt chân cẩm thạch gạch đồng thời hóa thành một miệng, trùng kích dư ba đúng là để xa xa công tử Vũ đám người góc áo đều không ngừng đong đưa. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai người liền đã giao thủ hơn 10 chiêu. Không thể không nói, hai người xứng đáng là thiên nhân cảnh tầng 9 tu vi. Đối với thiên địa chi lực vận dụng, đã đạt đến thành thạo trình độ. Chiêu thức ở giữa đều có thể không ngừng tác động thiên địa chi lực tụ tại bản thân tăng cường uy lực của chiêu thức. Bất quá, tuy là cùng là thiên nhân cảnh tầng 9 võ giả, nhưng Chu Tiến Càn làm sao có thể đủ cùng có khả năng cùng Trương Tam Phong so sánh cũng không chút nào hạ xuống thế bất lợi kiếm ma Độc Cô Cầu Bại đánh đồng. Nhìn như đánh lực lượng ngang nhau, nhưng nhìn vẫn như cũ một tay để sau Độc Cô Cầu Bại liền rõ ràng, thời khắc này Độc Cô Cầu Bại căn bản cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Đem một màn này thu vào trong mắt, trong lòng công tử Vũ cười khẽ. Chợt dương mắt nhìn về phía xa xa cái khác mấy tên triều đình thiên nhân cảnh cung phụng sau chậm chậm mở miệng nói, "Động thủ." Tiếng nói cửa ra nháy mắt, công tử Vũ đã là trước một bước xông ra, hướng về trong đó một tên triều đình thiên nhân cảnh cung phụng phóng đi. Gặp cái này, xa xa trên nóc nhà Thẩm Bình An, đối mặt cái này mở màn chính kịch, giờ phút này cũng tới mấy phần hào hứng. Chương 210, đột biến, Ma tông, Mông Xích Hành, chương 210, đột biến, Ma tông, Mông Xích Hành. Thẩm Bình An biết được công tử Vũ sư truyền Bạch Ngọc Kinh, nhưng từ khi biết công tử Vũ đến hiện tại, Thẩm Bình An vẫn còn chưa thấy qua công tử Vũ xuất thủ. Tự nhiên, Thẩm Bình An cũng đối với chính mình cái này hảo hữu thực lực cùng võ công có chút hiếu kỳ. Theo lấy công tử Vũ lấn người tới đối diện tên kia tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tầng 6 trước người Chu Chí Lăng lúc, chỉ thấy công tử Vũ cổ tay nhẹ rung, ba thước nhuyễn kiếm hóa thành ngân xà phá không thẳng đến yết hầu Chu Chí Lăng. Thân kiếm rung động kích thích tiếng rít vạch phá đêm trăng. Đối mặt khí thế hung hung công tử Vũ, trong tay Chu Chí Lăng nắm chặt trường đao bỗng nhiên vung lên. Đao là quỷ đầu đao, toàn thân đen kịt, dài 3 xích 7 tấc, rộng 6 tấc 7 phân, chôi bên trên là một cái quỷ đầu, trên đầu sừng dài, miệng ra răng nanh. Hoặc vì dính quá nhiều huyết dịch, trên chôi đao quỷ đầu đã bị xâm nhiễm thành màu đỏ sậm, lộ ra có chút dữ tợn. Chỉ là, theo lấy lưỡi đao vung lên, mắt thấy là phải cùng lưỡi kiếm va chạm nhau lúc, lại thấy công tử Vũ cổ tay nhẹ rung, trong tay lưỡi kiếm đột nhiên uốn cong bốn tấc, sắc bén xảo quyệt vòng qua quỷ đầu đao đón đỡ quy tích. Chu Chí Lăng đôi mắt co rụt lại, ngửa ra sau lúc đao phong bổ ra ba trượng xích mang. Công tử Vũ thế tới không giảm, nhuyễn kiếm dựa thế quấn lên sống đao, mũi kiếm độc long chui hướng Chu Chí Lăng nắm đao miệng hổ. Đối mặt một màn này, trong miệng Chu Chí Lăng quắc khẽ, chân khí điên cuồng phun trào, quỷ đầu đao bạo khởi huyết sắt cương khí đánh văng ra quấn quanh lưỡi kiếm. Nhưng tại lưỡi kiếm bị đánh văng ra nháy mắt, công tử Vũ chân khí trong cơ thể cũng là điên cuồng phun trào, lưỡi kiếm huy động ở giữa, đột nhiên xoáy ra bảy đạo tàn ảnh hướng về Chu Chí Lăng kích xạ mà đi. Nó nhuyễn kiếm thì là giấu tại cái này tàn ảnh bên trong, như bạo khởi vảy bạc mã vĩ, dán vào đao sống lưng gọt ra 17 điểm hàn tinh. Mỗi điểm tinh quang đều hướng về Chu Chí Lăng quanh thân đại huyệt mà đi. Trong lòng Chu Chí Lăng hoảng hốt, dây cùng nghiền nát ba khối ngọc gạch, nhanh lùi lại lúc trường đao gầm thét bổ ra. Chỉ một thoáng đao cương hóa thành lục đạo xích hồng sóng lớn đem trước người từng đạo tàn ảnh nhấn chìm kế tục thêm hướng về công tử Vũ quét sạch mà đi. Đối cái này, công tử Vũ không lùi mà tiến tới, nhuyễn kiếm trước người rũ ra lớn chừng miệng chén kiếm hoa, kiếm khí càng đem đánh tới đao chơi tầng tầng bốc giải. Đến lúc cuối cùng tầng một xích chơi nghiền nát lúc, nhuyễn kiếm đột nhiên căng đơn giản là như thường, mũi kiếm bắn ra xoắn ốc khí kình đem đầy đất đá vụn cuốn thành hôi long, xông thẳng Chu Chí Lăng thiên trung đại huyệt. Hai người trong lúc giao thủ, công tử Vũ chiêu thức mở mịt linh động, nhanh như thiểm điện phía sau hậu chiêu cũng là bước bước gấp chụp, liên miên bất tuyệt. Chu Chí Lăng chiêu thức ngược lại có 6 điểm như Chu Tiến Càn đồng dạng, mang theo vài phần binh nghiệp chi khí, chiêu thức đại khai đại hợp, tuy là đơn giản không giống công tử Vũ hoa lệ, lại ẩn có phản phát quy chân hiệu quả. Chỉ là, Chu Chí Lăng tuy là tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tầng 7, viễn siêu tu vi chỉ là thiên nhân cảnh tầng 4 công tử Vũ. Nhưng mặc kệ là tại ý thức chiến đấu thậm chí bản thân đối với võ học nắm giữ bên trên, Chu Chí Lăng rõ ràng cũng không bằng công tử Vũ. Liên tiếp mười mấy chiêu hạ tới, chẳng những không có tại trong tay công tử Vũ chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là bị công tử Vũ rõ ràng ngăn chặn. Dùng thiên nhân cảnh tầng 4 áp chế thiên nhân cảnh tầng 7, xứng đáng là Thanh Long hội đại long thủ, dạng này thực lực, chính xác không người khác có thể so. Yêu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, Thẩm Bình An âm thanh liền vang lên. Hắn còn chưa sử dụng toàn lực. Chờ Yêu Nguyệt ánh mắt của mấy người rơi vào trên người mình sau, Thẩm Bình An mở miệng nói, trước đây tại cấp hắn xem mạch lúc, ta cũng phát hiện hắn trên đan điền xung quanh một chút tận mạch bị phong ấn, đồng thời còn có chậm chậm năng lượng từ trên đan điền bên trong truyền ra. Nếu không có chẩn bệnh sai, hắn trên đan điền bên trong còn phong ấn một cỗ cực kỳ năng lượng bằng bạc, một khi hắn đem những năng lượng này thả ra, thực lực liền có thể nháy mắt tăng vọt, nếu muốn bắt lại Chu Chí Lăng, có lẽ không cần mười hơi thời gian. Trương Tam Nương mở miệng nói, sư phụ đã từng nói, trong giang hồ có một chút bí pháp đặc thù có thể ngày thường góp nhặt chân khí, đợi đến thời điểm then chốt lại bộc phát ra. Chỉ là phía trước chưa bao giờ gặp qua, ngược lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng nắm giữ loại bí pháp này. Thẩm Bình An nói khẽ, dù sao cũng là Thanh Long hội, nội tình xa không phải bình thường đỉnh cấp thế lực có thể so sánh, có khả năng thu thập đến một chút bí pháp đặc thù cũng là bình thường. Nói xong, Thẩm Bình An lần nữa nhìn mấy lần Công Tử Vũ cùng Chu Chí Lăng chiến đấu sau, liền đem tầm mắt xê dịch về chiến trường địa phương khác. Theo lấy những người, phía trước theo bên cạnh Công Tử Vũ ba người kia cũng lập tức điều động chân khí trong cơ thể. Nó chân khí ba động bất ngờ đều là đạt tới thiên nhân cảnh. Trước đây những cái kia đứng yên không động thiên cương cảnh võ giả cũng là chuyển động theo. Bất quá lần này nhích người lúc, những thiên cương cảnh này võ giả cũng là tại nhanh chóng biến hóa vị trí, cho đến 40 mấy người chia ba đội, mỗi người hướng về một tên triều đỉnh cung phụng mà đi. Dung Thẩm Bình An lúc này đối với trận pháp tạo nghệ, trước tiên liền phân biệt ra được những thiên cương cảnh này võ giả di chuyển lúc phương vị, hàm ẩn trận pháp chi đạo. Lại quan sát những thiên cương cảnh này võ giả phóng tới đối tượng, đều là triều đỉnh cái này mấy tên cung phụng bên trong tu vi chỉ có thiên nhân cảnh tầng 1 hoặc là thiên nhân cảnh tầng 2 mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Thẩm Bình An cũng minh bạch Công Tử Vũ nhu đồ. Đối với võ giả mà nói, trừ phi là như Yến Thập Tam hoặc là Thẩm Bình An dạng này thiên kiêu võ giả, bằng không mà nói, thiên nhân cảnh cùng thiên cương cảnh ở giữa thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng. Nhưng vấn đề hiện tại những thiên cương cảnh này võ giả tìm tới ba cái, chẳng qua là thiên nhân cảnh tầng 1 hoặc thiên nhân cảnh tầng 2 mục tiêu. Nếu là liên hợp lại phối hợp trận pháp, tình huống lại khác biệt. Có ý tứ. Đúng lúc này, nhìn một hồi Thẩm Bình An như là phát giác được cái gì dường như bỗng nhiên mở miệng. Trương Tam Nương hỏi, có vấn đề gì ư? Thẩm Bình An mở miệng nói, hiện tại giữa sân, Thanh Long hội những người này đều tại lưu thủ. Liên Tinh hỏi, những thiên cương cảnh kia võ giả cũng tại lưu thủ? Không tệ. Thẩm Bình An gật đầu một cái đáp lại. Dung Thẩm Bình An hiện tại đối với trận pháp tạo nghệ, chỉ là vài lần liền có thể nhìn ra những thiên cương cảnh này võ giả sử dụng trận pháp nguyên lý. Không chút khách khí nói, những thiên cương cảnh này võ giả sử dụng trận pháp có chút huyền diệu, thậm chí còn muốn vượt qua võ đang Trương Tam Phong sáng tạo chân vũ thất tuyệt trận. Tăng thêm những thiên cương cảnh này võ giả phối hợp cũng có chút thuần thục, rõ ràng không có ít tốn thời gian tại trận pháp nghiên cứu bên trên. Dựa theo trận pháp này hiệu quả, những thiên cương cảnh này võ giả cho dù là đối đầu Chu Chí Lăng, chống đỡ nửa khắc đồng hồ vấn đề thời gian cũng không lớn. Càng chưa nói đối mặt cái kia ba tên tu vi chỉ là thiên nhân cảnh tầng 1 hoặc thiên nhân cảnh tầng 2 mục tiêu. Tại không có sai lầm dưới tình huống, trong tức thời gian cũng đủ để đem ba người này bắt lại mới đúng. Nhưng tại trong quan sát của Thẩm Bình An, những thiên cương cảnh này võ giả rõ ràng chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhiều lần đều có thể đủ đem cái này ba tên thiên nhân cảnh võ giả kích thương, nhưng đối phương nhưng lại không trực tiếp bắt được cái nhược điểm này độc thủ. Từ chiến đấu bắt đầu, mấy người liền mượn Thẩm Bình An kiếm ý rõ ràng đem trong sân chiến đấu thu hết vào mắt. Giờ phút này nghe được Thẩm Bình An nói, mấy người cũng ngưng thần nhìn lại. Mấy hơi sau, Trương Tam Nương trầm giọng nói, quả nhiên tại lưu thủ. Yêu Nguyệt cau mày nói, giờ phút này thân ở hoàng cung, lại là đối mặt một đám thiên nhân cảnh cao thủ, lâu thì sinh biến, vì sao bọn hắn không nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ngược lại còn muốn kéo dài thời gian? Thẩm Bình An không có vội vã đáp lại, mà là cũng tại suy tư một điểm này. Chốc lát, Thẩm Bình An nhìn lướt qua ngự thư phòng cái kia như cũ cửa phòng đóng chặt, trong đầu lóe lên, chợt nhếch miệng lên một vòng đường cong. Trong sân chiến đấu hừng hực khí thế, Độc Cô Cầu Bại bên này, theo lấy cùng Chu Tiến Càn giao thủ đã qua mấy chục chiêu, Độc Cô Cầu Bại như trước vẫn là một tay để sau, dáng vẻ không nóng không đợi. Nhưng Chu Tiến Càn giờ phút này cũng là tích tích mồ hôi theo gương mặt trở xuống, liền khí tức cũng nhiều mấy phần nhiễu loạn. Đủ để thấy rõ giờ phút này trong lòng Chu Tiến Càn áp lực. Không có khả năng, bên trong Đại Minh quốc ta chưa từng có từng nghe nói có thực lực có khả năng đạt tới loại người như ngươi trình độ thiên nhân cảnh tầng 9 võ giả, thành thật khai báo, ngươi đến cùng là ai? Độc Cô Cầu Bại thân phận vốn là đặc thù, cho dù là dùng Độc Cô Cầu Bại tu vi hiện tại cùng thực lực không lo lắng bị cái khác thiên nhân cảnh trả thù, nhưng cũng không hứng thú chuốc phiền phiền toái. Tự nhiên, đối mặt Chu Tiến Càn yêu cầu, Độc Cô Cầu Bại sao lại chủ động bàn giao thân phận của mình? Cho tới bây giờ còn có tinh lực mở miệng nói chuyện, xem ra vẫn là lão phu đưa cho ngươi áp lực không đủ. Tiếng nói vừa ra, Độc Cô Cầu Bại thế công lần nữa nhanh ba phần. Trước đây đối mặt Độc Cô Cầu Bại thế công, Chu Tiến Càn liền đã ở vào một loại mệt mỏi ứng đối trạng thái. Càng chưa nói giờ phút này Độc Cô Cầu Bại thế công lần nữa tăng nhanh. Cho dù là Chu Tiến Càn tận lực ứng đối, nhưng vẫn là không kềm nổi bị Độc Cô Cầu Bại kiếm khí gây thương tích, tại nó trên mình lưu lại mấy đạo vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Mà Công Tử Vũ bên này, chỉ thấy Công Tử Vũ tay trái hai chỉ sát qua kiếm tích, nguyên bản mềm mại thân kiếm đột nhiên thẳng tắp như hàn thiết, xuôi theo dưới sống đao trượt lúc cọ sát ra bà thước hỏa liên. Chu Chí Lăng bỏ đao biến trưởng ngay mắt, nhuyễn kiếm đã độc tín điểm trúng hắn vai phải giếng huyệt, kiếm khí xuyên thấu khải giáp ở hậu phương trên vách tường nổ tung một cái to bằng cái bát lỗ thủng. Ngay sau đó, dưới ánh trăng nhuyễn kiếm lại hóa ngón tay mềm, cuốn lấy quỷ đầu đao ném không trung. Công Tử Vũ xoay người đá trúng sống đao, nặng trăm cân hung binh lại như mũi tên đinh vào mực đỏ tường bảy tấc. Nó kiếm phong thì là lãnh quang thời gian lập loè trực tiếp hướng về Chu Chí Lăng mà đi. Chiến đấu có thể nói đã là có nghiêng về một phía xu thế. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh kiếm lưỡi bỗng nhiên xuyên qua ngự thư phòng cửa sổ cùng vách tường sau thẳng tắp hướng về ngoài sân Công Tử Vũ mà đi. Cảm giác được sau lưng khắc thường, mắt Công Tử Vũ nhíu lại, theo sau thân thể hơi chuyển, trong tay lưỡi kiếm hóa thành ngón tay mềm dán vào Công Tử Vũ bả vai đem nó sau lưng một vật đánh rơi. Đồng thời, Công Tử Vũ thân hình di chuyển tránh, nháy mắt lui nhanh mười trượng kéo dài khoảng cách. Yêu Nguyệt mấy người nhìn lại, lại phát hiện trên đất dĩ nhiên là một cái kim quang lóng lánh dao găm. Cùng một thời gian, nguyên bản đóng chặt ngự thư phòng cửa phòng mở ra, hai đạo thân ảnh cũng là từ trong ngự thư phòng nối đuôi nhau mà ra. Một người thân mang long bào, tướng mạo đoan chính, nhìn lên 30 mấy tuổi. Mặt khác một người trong đó thì là áo đen che mặt, bất quá người này thân hình lại càng cao lớn, trầm ổn như núi cao tuấn núi cao. Hơn nữa nó hai mắt càng là như hồ sâu thăm thẳm thủy bản màu lam, như là trong đêm tối hai hạt bảo ngọc, tinh quang bắn ra bốn phía, vượt qua trên trời sáng nhất tinh tinh. Nó trên mình truyền đến chân khí ba động, bất ngờ cũng là thiên nhân cảnh tầng 9. Nguyên cớ để Thẩm Bình An trước tiên quan tâm đến, cũng không phải là bởi vì người này ngoại hình cùng màu mắt, mà là bởi vì theo lấy người này từ trong ngự thư phòng xông ra, Thẩm Bình An có khả năng cảm giác được đối phương trước tiên đúng là hướng về phía bên mình nhìn tới. Thậm chí Thẩm Bình An có khả năng từ đó cảm giác được một cỗ lẫm liệt sắc cơ. Đối cái này, mắt Thẩm Bình An nhẹ hít mắt, cảm giác này cũng như là hướng ta tới. Cũng là tại dị biến tăng thêm thời điểm, công tử Vũ dưới mặt nạ thần sắc khẽ biến. Nhưng không chờ công tử Vũ phản ứng, mới vừa từ trong ngự thư phòng tên kia thiên nhân cảnh tầng 9 võ giả đã là vọt tới công tử Vũ trước người, một cái đại thủ đối công tử Vũ vung ra. Nhìn như tùy ý một trường, nhưng cho người một loại núi cao nghiêng đổ xu thế. Công tử Vũ bản năng muốn ngăn cản, nhưng làm tầm mắt chạm tới người bịt mặt cái kia xanh thẳm hai con ngươi lúc, bỗng nhiên cảm giác hoa mắt, ý thức cũng có nháy mắt u ám. Không đúng, đây là dùng tinh thần lực thúc dục mê hồn phương pháp. Một giây sau, trong đầu của công tử Vũ giật mình, ý thức cũng theo đó thanh tỉnh. Nhưng cho dù là hai mắt khôi phục tiêu cự, nhưng có vừa mới trong chớp nhoáng này mê hồn, đợi đến công tử Vũ tỉnh táo lại lúc, tay của đối phương đã là đối hắn hung hãn chụp xuống, cách hắn chỉ có không đến 3 thước khoảng cách. Khoảng cách ngắn như vậy, dù cho là công tử Vũ lúc này cũng trọn vẹn không kịp phản ứng. Siêu. Nhưng mà, ngay tại người bịt mặt một trưởng này mắt thấy là phải rơi vào trên người công tử Vũ lúc, một đạo kiếm khí bỗng nhiên xé mở bóng đêm phóng tới người bịt mặt tay. Cảm giác được khác thường, người bịt mặt động tác hơi cứng, thân thể xoay người đồng thời, trên đại thủ tầng tầng chân khí màu tím tầng tầng lớp lớp ở giữa hướng về đạo kiếm khí này bắt đi. Thế nhưng, theo lấy một đạo kiếm khí này lâm thân, người bịt mặt trong tay tầng kia tầng chân khí màu tím lại như là lá khô, dễ như trở bàn tay bị một đạo kiếm khí này xé mở. Cảm giác được đạo kiếm khí này khác thường, người bịt mặt trong miệng phát ra một đạo âm thanh. Đông. Đúng lúc này, một đạo tiếng đàn nổ đến. Nghe được tiếng đàn mấy mắt, người bịt mặt ánh mắt ngưng lại, chợt càng hùng hậu hơn chân khí từ trong tay phun trào đồng thời năm ngón nối lượn, đúng là đem một đạo kiếm khí này bóp nát. Ngay sau đó người bịt mặt quanh thân bản thân cương khí vận chuyển. Cơ hồ là tại đối phương cương khí vận chuyển nháy mắt, một đạo màu trắng âm nhận bỗng nhiên từ phía đông nam lướt đi, đợi đến tiếp cận bị người bịt mặt quanh thân cương khí hóa giải. Nhưng có phen này trì hoãn, công tử Vũ cũng thành công mượn cơ hội lần nữa lùi lại, kéo ra cùng người bịt mặt ở giữa khoảng cách. Nhưng đối với công tử Vũ, người bịt mặt cũng là để ý cũng không để ý, thân thể hơi chuyển, lần nữa nhìn hướng Thẩm Bình An bên này. Gặp cái này, Thẩm Bình An khẽ thở dài một tiếng, chậm chậm mở miệng nói, "Được, kết quả là, kịch bên ngoài người, vẫn là tránh không được nhập kịch. Đi thôi." Nói lấy, Thẩm Bình An đứng dậy, một chân bước ra. Lòng bàn chân kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa thôi động Thẩm Bình An thân thể như ưu ảnh một loại nhanh chóng lách mình tới công tử Vũ trước người. Yêu Nguyệt mấy người gặp cái này, lần lượt bắt kịp. Ánh mắt từ đối diện người bịt mặt còn có nó sau lưng Chu Chí Lăng cùng tên kia người mặc long bào trên thân nam nhân đảo qua sau, Thẩm Bình An nhìn về phía công tử Vũ nói, "Đây cũng là ngươi trong dự liệu tình huống." Đối mặt Thẩm Bình An yêu cầu, công tử Vũ ngưng trọng âm thanh từ dưới mặt nạ truyền đến. "Ta không nghĩ tới còn sẽ có một tên tiên nhân cảnh tầng 9 võ giả." Có khả năng nói ra lời này, liền biểu lộ rõ ràng tình huống bây giờ đã vượt ra khỏi công tử Vũ kế hoạch ban đầu. Gặp cái này, Thẩm Bình An cũng lại hỏi thăm, mà là lần nữa nhìn xem ngoài mười trượng tên kia thân hình cao lớn che mặt người áo đen trên mình. Suy tư chốc lát, Thẩm Bình An chậm chậm mở miệng nói, "Nếu không có đoán sai, tiền bối hẳn là Ma sư cung tiền nhiệm ma sư, Đại Nguyên quốc hiện tại ba đại cao thủ một trong, ngoại hiệu Ma tông Ngông Xích Hành, Ngông tiền bối,